Kính thưa thầy, kính thưa chú Đạo Hùng, khi câu hỏi con đặt ra đây phải là của con, mà của một bằng đạo từ xa người tỉnh, đó là anh Nguyễn Thành Long, cách đây 4 năm hay là 5 năm gì đâu, thầy đã hồi chiến ở tại Hanover. Thì anh Nguyễn Thành Long hiện tại đang đau nặng, hôm nay cũng lên được, rồi có thư và điện thoại cho con, giờ con kính chuyển lời đến hầu thăm thầy và hầu thăm tất cả bằng đạo của chúng ta hôm nay. Thì khi bức thư anh đã viết cái đoạn đầu như thế này, để kính nhớ với Phật thầy về bình của đề, bình sinh uống bao tử và thập nhị chí tràng đã trên 20 năm. Táo bóng cũng đã có từ đó. Bình chỉ đã có 8 năm do sinh ruột già, có 15 năm. Từ này qua tới đến tới nay hơn 16 năm toàn là bình. Giờ lại thêm bình cảm lạnh sổ mũi và không thấp, đã 5 năm. Cứ liên tục mỗi lần mùa đông thì là bị lạnh, và hai bàn chân lạnh như là nước đá đông và đi không ngủ được. Mùa hè thì đỡ hơn về thôi, cũng bị lạnh và cũng cảm cúm nhưng không nhiều bằng mùa đông. Bình đã bốn và điều trị thì để không đi cầu bình thường được, phải bơm nước ấm vào để đi cầu. Nếu không bơm nước thì đi tiêu ra máu tươi rất nhiều, từ nửa lít máu trở lên. Còn bơm nước đi cầu thì không ra máu và bất sinh. Bác sĩ ở đây bảo đề và giải phẫu hậu môn để sợ sau khi giải phẫu sẽ không còn bình thường và chưa chắc gì là thẳng lại, vì độc tố đã đưa xuống sẽ làm sinh và tiếp tục ra máu trở lại. Vậy mong thầy giúp cho một vài ý kiến về trường hợp của Long.
Thì trường hợp của anh Lâm đã bệnh lâu năm, nghĩ vô vi công một pháp thành tập. Chính anh chưa làm, tự anh không tin. Nếu mình dốc làm thanh lập, tự anh thanh lập, hàng tuần như vậy, thì bộ trưởng nó sẽ có thể làm. Ở đây có đầy đủ phương pháp, có thể tự cứu được. Còn ở ảnh mà lạnh tay, lạnh tim như vậy là không tốt. Chứ lúc nào phải ấm, không được lạnh. Cái chân ấm thì chứng minh cái máu tim nó được bơm thấu, mà tay lạnh cái máu tim nó không bơm thấu. Cho nên anh cần thanh lọc bộ ruột và bộ tiêu hóa của anh bị hư rồi. Bây giờ phải xin năng thanh lọc theo phương thức của vô vi đại thành. Nhiều người đã kết quả tốt, thật tử nhiên sanh, còn nếu chịu làm và nghe lời làm đúng như vậy sẽ tốt một cách lạ được. Nhiều người ở bên Pháp người ta không có tiền, có người không có tiền, nhưng mà cô bê vẫn chứ. Chừng nào có tiền người ta, nhưng bây giờ người ta thay đổi. Từ mặt mày chẳng được nặng nề, bây giờ trở lại một quỷ thành kiến tốt đẹp. Do sự thanh lập tươi đó, người thay đổi mới. Và cách ăn uống cần thiết cho cơ thể, không có lạm dụng, nói là phải ăn cái thịt này cho nó bổ, ăn cái kia cho nó bổ, không có. Vừa vừa nó đủ tốt, nó sẽ giúp được bộ ruột. Trong cái bộ ruột nó mới cung ứng cho tim gan thì thấy nó tốt. Bộ tiêu hóa của anh nó bị hư, bộ ruột hư, phải lo mau mau lo được, không được sức cực, thanh lọc. Nếu có dịp gặp cô B về trình học chỉ dẫn và thực hành viết thơ, nó sẽ làm hành tùng bệnh. Tôi anh mới thấy rất lạ rõ ràng. Chính tôi là người chữa bệnh cho tôi rồi. Rất rõ ràng.
Cảm ơn thầy. À, ngoài ra thì thật sự thì trước đây tôi Lâm cũng đã có liên hệ với Hiền Tỷ B. Thì Hiền Tỷ B cũng đã gửi qua một số thuốc. Hiền Tỷ B hướng dẫn thì có vài thứ, nhưng không biết làm sao khi qua đến tay thì hai thứ sau không có, đồng thời hai thứ đầu lại khác với trong cái chỉ dẫn, trong sự chỉ dẫn. Do đó cho nên gần như một năm Vinh không giám xúc, bởi vì những cái thứ thuốc này toàn là tiếng Anh và Vinh thì không có sành sỏi về tiếng Anh nhiều. Hơn nữa thì hai cái thuốc gửi tới lại không trùng hợp hai cái thuốc chỉ dẫn nên Vinh còn lưỡng lự. Thì chút xíu nữa con sẽ liên hệ với Hiền Tỷ B và con sẽ đặt đề này để nhờ Hiền Tỷ B giúp đỡ. Cảm ơn thầy nhiều. Ngoài ra con yêu cầu được thành Long, trước khi chúng ta chấm dứt buổi hôm nay, tôi xin đặt để nhờ thầy giúp đỡ. Con là Nguyễn Thành Long, tuổi già gần 50 đã lý được ác hưởng, nhưng cứ mãi đau bệnh, đường tu chẳng tiến được tới đâu. Con mong thầy chỉ dẫn, thầy đã được rồi, và cho con một bài thơ, tên con là Nguyễn Thành Lâm. Đây là cái mong muốn của bác đạo Nguyễn Thành Lâm. Con xin đạo đạt lên thầy, và kính mong thầy cho con một bài thơ.
Tôi có thì giờ tỉnh tôi viết cho. Dạ. Và tôi có thể cho mượn cái xác này khám cho bệnh của anh Lâm được. Tôi cũng cần gặp mặt. Cho cô về khám được. Tôi dùng điểm cho gắn liền cho tăng. Và phải tin và uống theo đó. Có gì thay đổi tôi biết liền.
Dạ. Có thể giúp được. Cũng bằng này, Vinh Lâm sẽ được nghe. Và Vinh Lâm sẽ rất đi được nhiều. Và chúng con cũng mong được thầy giúp đỡ với Lâm.
Nhưng mà Lâm có tình trạng đó mà bằng lần nghe lời chỉ dẫn của tụi tôi và thực hành đứng đắn như này, ngày nào anh Lâm sẽ đứng trên video nói chuyện để mà cả mọi người nghe, và đó là một cơ hội đáng góp cho chung với tương lai.
Xin cảm đội ơn thầy. Con là Nguyễn Thành Lâm, tuổi già gần 50, đáng lý được ảnh hưởng, nhưng cứ mãi đau bệnh, tưởng tu chẳng tiến được tới đâu. Con mong thầy chỉ dẫn, thầy đã được rồi, và cho con một bài thơ, tên con là Nguyễn Thành Lâm. Đây là cái mong muốn của bác đạo Nguyễn Thành Lâm. Con xin đạo đạt lên thầy, và kính mong thầy cho con một bài thơ.
Tôi có thì giờ tỉnh tôi viết cho. Dạ. Và tôi có thể cho mượn cái xác này khám cho bệnh của anh Lâm được. Tôi cũng cần gặp mặt. Cho cô về khám được. Tôi dùng điểm cho gắn liền cho tăng. Và phải tin và uống theo đó. Có gì thay đổi tôi biết liền.
Dạ. Có thể giúp được. Cũng bằng này, Vinh Lâm sẽ được nghe, và Vinh Lâm sẽ rất đi được nhiều, và chúng con cũng mong được thầy giúp đỡ với Lâm.
Nhưng mà Lâm có tình trạng đó mà bằng lần nghe lời chỉ dẫn của tụi tôi và thực hành đứng đắn như này, ngày nào anh Lâm sẽ đứng trên video nói chuyện để mà cả mọi người nghe, và đó là một cơ hội đáng góp cho chung với tương lai.
Xin cảm đội ơn thầy.
Kính thưa Đức Thầy, con sau khi đọc cái cuốn Thiên Đàng Du Ký thì là con có một vài thắc mắc, nhờ Thầy giải đáp cho con là trong cái trang 99 là có mà con thắc có biết là nếu trường hợp ai mà bị bệnh nặng nhất tâm thập tử thì là khấn nguyện sẽ được bị tên ban cho bớt bị. Nhưng mà con xin hỏi thầy là đó là chỉ dành riêng cho những người tu hay là những người không tu?
Đúng vậy, thành tâm là được. Cái thành tâm mình biết tất cả tập thì mình thành tâm hướng về đó, phát nguyện tức là vơ lên đem cái luồng điểm nhẹ hướng thượng thay vì là bám trong lòng thì thành tâm đó. Nên nó ở tầm nguyên lý của nó là mình hướng thượng cầu xin về trên cái luồng điển mình nó vơi ra, xin giải được cái nghiệp Phật.
Nếu là trường hợp một người bị bệnh đó, nhất tâm thật sự rồi, thì bây giờ có thể cha con, chồng, vợ khấn dùng được không ạ?
Khấn dùng không được, chính họ đặt cho họ hiểu nguyên lý. Và hiểu trời Phật, và họ thành tâm hướng về trời Phật mới giải được. Thì chính cái nghiệp lực của họ đi tới Phật tự nhiên sanh là nghiệp lực quá nặng được. Nhưng mà họ thành tâm họ có thể được cứu.
Thì trường hợp đó, cái người bị đó đã nhất sanh thập tử rồi, yếu ớt rồi. Tất nhiên là mình chỉ họ nói làm sao nhưng mà họ lại quên thì làm sao mà khấn.
Thì mình có thể dùng những cú băng Thiên Đàng Du Ký đó, tôi có đọc, để cho cứu người ta trong lúc người ta bị bệnh, ta nằm, ta nghe rồi ta tự nhận. Ta nghe là cái luồng điển họ chạy theo, nó mở có cái gì. Ta nghe cái băng đưa giảng thôi, nghe băng Nam Mô Di Đà Phật nhiều người thúc lưỡi, mà nó nghe hết rồi nó thôi, trở lại. Và mặt này nó tươi rói, gì đến thầm thương, nó bị thúc lưỡi trong nhà thương. Mà nó nghe nó khôi phục được.
Trước kia là con vốn đã nghe thầy nói nhiều lần là đừng có bao giờ chỉ lại. Nhưng mà đây là con hỏi đây là không mà phải riêng cho con. Nhưng mà con thấy cái cảnh đời giống như là nhiều người thanh mạo vị nữ thì là con hỏi thầy để thầy cho biết ý là lỡ mai sau con có gặp ai trong cái trường hợp đó thì con sẽ chỉ bảo.
Thế thì cho họ phân nghe cho anh nghe, bởi vì tôi thấy thiên đàng dự kiến người ta đặt một lập đó là bỏ đó thôi, cho nên tôi cộng với cái luồng điển tu học của tôi được đặt vô để cho ta nghe, ta nằm trên giường ta nghe, ta sẽ mở tầm mở kia đó, ta nghe.
Rồi nếu trường hợp mà khi mà khấn xong mà bệnh tình được thuyên giảm hay là hết hẳn mà cái người đó không có làm theo những lời mà trong sách viết á, là như là phát tâm in ra sách, thì cái đó là làm lắm.
Thì nó cũng trở lại như xưa.
Dạ. Nếu dạ. Nhưng mà người
có tội lợi dụng.
Dạ.
Còn nếu mà nó cứu được nó là nó phát tâm thẳng thắn như vậy. Đường này là đường cứu tất cả mọi người, chính tôi đã cứu được tôi muốn cho mọi người biết. Đó là cái tâm nó càng ngày càng giàu mạnh mà tốt, nhẹ tự cứu được.
Nếu được mà bệnh nhân nó đi làm rồi, như là nghèo nhưng mà rất nhớ những cái lời trong sách viết. Bây giờ ví dụ hai vị in 100 cuốn sách hay là 200-300 cuốn sách nhưng mà họ rất nghèo nàn, như là in ra 1-2 cuốn sách hay 5-7 cuốn sách thì có
ăn thua được tâm của họ, họ nhớ hoài cũng tự cứu và họ nói ra sự thật thì người khác sẽ bỏ tiền in cho họ. Họ nói sự thật người khác sẽ
tâm là cái chính,
cái tâm là cái chính. Dạ. Thiên đàng địa ngục cũng cho tâm thôi.
Dạ thà vậy thì con một thầy đến đây thì con thấy cũng rất là trường tâm rồi, thì con xin cảm ơn.
Thì cho biết là bạn sự do tâm, thiên đàng địa ngục cũng do tâm, mình được cứu, mình cũng phát tâm, mà mình nghĩ vô những cái lùi điểm đại bi đã cứu giúp mình, nó thoát nạn. Thế nhiều người đi giữa đường bị một cái tai nạn, đụng xe không biết cách nào mà chỉ nhớ cái sự đêm chút, mình nó được cứu. Rồi về nhà quên, nó quên rồi nó xuống, nó đi vô bài bạc chơi bời, thế nó bị lại nguyên sinh. Tưởng phạt do mình, có tâm hướng thường hay là không?
Cảm ơn thầy.
Đừng có tưởng một ông vua quan lớn như thế đó muốn hại ai hại, hại không được đâu bạn. Nó dư hạn. Dư hạn trong cái thể xác này. Cho nên thể xác này nó sẽ tạo cho các bạn một nghiệp thân bất cứ một giờ phút nào mà bạn không hay chưa. Nếu các bạn làm điều ác thì lâm bệnh nan y. Sẽ có một trận bệnh không có trị được, mà không có cứu được mình. Dù mình là y sĩ, nếu mình là một người thu lợi và không bị, không chịu đi chúng sanh. Nếu chúng ta chịu vì chúng sanh bất vụ lợi thì chúng ta không có cảnh nạn bất ngờ, nhưng mà luôn luôn nó cũng phải trở về với trật tự của định luật sanh lão bệnh tử khổ phải có. Phải qua cái cơn nhồi quả đó cái phần hồn mới được thanh nhẹ. Cho nên mỗi chúng sanh đều phải thọ học tiến, chúng sanh thế gian học bài và đã bài.
Mình thích nguyên khí của càn khôn vũ trụ vô an bài trở lại trật tự siêu nhiên như lúc sơ sanh. Thì nó trở về thanh tịnh như vậy. Khi mà các bạn ngồi làm pháp luân thường chuyển 2-3 hiệp rồi, nhập định ngồi, thế nó nhẹ. Người nào mà làm pháp luân thường chuyển thì đúng rồi, không cần thiết bữa ăn ban đêm nữa. Thế lúc đó không nghĩ những đề ăn nữa, mà nghĩ những đề thiền. Tại sao không ăn thì bệnh chết con nhiên, nhưng mà càng thiền mặt mày càng tươi trắng, càng đỏ đẹp, là nó ăn cái trực tiếp. Ăn nguyên khí của vũ trụ là ăn trực tiếp. Còn ăn đồ ăn quá nhiều để cho no, mạnh, calori cho nhiều, theo khoa học, thì bệnh thêm. Không có tươi bằng người thiền. Mà người thiền mà nó bớt ăn ban đêm rồi, nó thấy nó thanh nhẹ, nó hưởng cái nguyên khí của vũ trụ. Thanh quan ban chiếu cho nó. Trong sau một thời thiền rồi các bạn có thể đứng dậy, nhìn vào kiến thấy cái mặt khác liền, tới liền, mình xác nhận. Là ăn ngoan trực tiếp. Còn cái kia gián tiếp, ăn vô phải đợi sự tiêu hóa. Bộ tiêu hóa làm việc tốt mình mới nhận được, khối óc mới nhận được. Còn cái này làm thẳng, hưởng thẳng. Thì khi mà hưởng được cái nguyên khí món ăn của vũ trụ rồi, sự thanh nhẹ của bề trên rồi, thì các bạn là gì? Thanh tịnh như gì nữa? Thanh tịnh là sáng suốt. Nhìn người đời, các bạn thấy là họ bệnh nhiều quá. Tánh ham ăn nó sinh ra bệnh. Mà từ cái ham ăn đó nó tạo ra mê chấp. Bạn nhìn mặt có biết ý người rồi. Mời nó ăn bữa cơm biết rồi. Nhai ào, nuốt ẩu, hại ruột gan. Mình thấy rồi. Đó. Là mất trật tự. Mất trật tự từ giai đoạn từ một chút thôi. Nếu ăn nhai nuốt thôi là đã mất trật tự rồi. Nhai ẩu, nuốt ẩu, không có suy nghiệm. Cái óc không có mở. Khi mà chúng ta nhai trên cơm, thì cơm nó dễ gì có. Tôi ăn cơm hoài mà tôi đâu có làm sao, tôi trồng được bầm lúa. Mà tôi xây ra hộp gạo đâu, tôi chỉ đắm đồng tiền tôi mua gạo ăn đâu, mà tôi không biết cái giá trị của hộp lúa. Hộp lúa là đấng Bồ Tát vĩ đại. Hy sinh kiếp này để kiếp nọ, cứu độ chúng sanh cho mọi người được ăn nọ. Khi tôi ăn tôi phải nhai. Tôi phải nghiền ngẫm từ đâu mà. Mà tôi không có cơm tôi chết. Tôi thấy như vậy. Không có cơm tôi yếu. Nhưng mà cơm là sức mạnh. Sức mạnh nó ở đâu? Từ mặt đất mà lên. Từ mẹ mà ra. Từ mẹ của mặt đất ban ơn cho chúng ta rõ ràng. Cho chúng ta có cơ hội ăn. Mà chúng ta không suy nghiệm, không quán thông. Trong bữa ăn mà chúng ta suy nghiệm quán thông rồi, ta thấy con thú trội, thấy cọng rau cũng trội. Cọng rau nó thủ trảm bá đạo. Nó phải chấp nhận sự cạn trăm lần, rồi nhai trăm lượt nó mới nuốt vô trong bụng được. Tội nó còn nặng lắm. Mà nó muốn gì? Nó muốn trở lại với con người, nó phải hy sinh toàn thân toàn xác. Mà nó phải có cái hạnh Bồ Tát. Mới cứu độ người, mới được sống với người. Còn người tu hành như tiên Phật, mới sống với tiên Phật. Hành khổ như tiên Phật, mới có cơ hội sống với tiên Phật. Người tu mà muốn sướng hơn tiên Phật, không được, phải khổ hơn. Ăn ít, ăn một cả mười là việc nhiều hơn. Không nên cho khối óc ngừng nghỉ. Phải làm việc hoài. Thì con người nó minh mẫn. Lúc đó nó xứng đáng đứng bên Phật tiên. Vô quá ngại. Thì đó là chiều hướng thanh tịnh. Thì những người vô vi đều có cơ hội hết. Sơ hồn để khói, tránh chỉnh khói óc, pháp luân thường chuyển để giải tỏa trực khí trong nội tâm nội tạng. Nhưng mà phải bớt vấn đề tham ăn. Tôi nhắc lại, trước kia tôi tu, tôi chỉ ăn một chén cơm, trái cà. Mà mặt này tôi hồng hào, mặt tôi tươi. Tôi đi từ Chợ Lớn xuống Đa Cao nghe mấy câu đạo, rồi uống nước không. Và đi bộ. Cho nên cần phải thể thao. Đi bộ là một chuyện thể thao. Rồi ăn ít. Nó lại khỏe mạnh về tâm linh. Và niệm Pháp nhiều thì nó mới tận hưởng được. Nó quân bình rồi nó mới hưởng được cái luật quân bình ở bên trên là thanh quan. Ban chiếu cho nó nhận được. Có óc nó mới mở. Thì thời mới dồi dào. Rất rõ ràng, nhưng mà cái hành trình đó người thế gian không chịu làm. Tôi truyền bao nhiêu năm mà người ta cứ sợ chết à. Mà ăn vậy rồi nó yếu rồi tôi làm không được. Dạ, yeah. Bởi vì tại sao? Con người không chịu suy nghĩ. Lúc lọt bụng mẹ, mẹ cho bú một chút sữa. Mà nó sống càng ngày càng lớn, càng vui, biết nói, biết năng, bú chút sữa thôi. Rồi lớn bày ra ăn... chút ăn cái này nọ rồi lớn rồi ăn thịt rồi nhậu rồi càng ngày càng phức tạp thêm. Mà không hay, mình đi lạc đường đâu có hay. Chứ giữ căn bản mà con người giữ căn bản thanh nhẹ như vậy và tiếp tục ăn cái gì có trật tự thì khoác nó thôi. Còn ăn làm cho cái ruột nó dơ rồi, cái cơ tạng mình nó thành nghĩa địa rồi, chứa xác chết nhiều quá rồi, nó hôi thối. Hôi thối mà cứ đòi những chuyện bệnh bao làm sao được. Mình phải lọc sự hôi thối bên trong, thì tự nhiên nó bệnh bao. Cho nên ngày hôm nay, khoa học ta đã khám phá ra rồi, mà đã lâu rồi chứ không phải mới đây. Về đạo thì nói đã lâu, pháp luân thường chuyển là lo cho ruột, pháp luân chí minh là lo cho ruột. Nhưng mà người ta ăn nhiều quá, cho nên tôi phải dấn thân tôi đi xúc ruột 52 lần. Không chết, để chi? Để mọi người thấy là ông tám xúc 52 lần mà tôi xúc 20 lần ăn cái gì, thì họ xúc được 20 lần rồi tôi mừng nhờ. Họ bất bệnh. Vì chứa chấp ở trong nó nhiều quá, ruột nó 6 lần cao hơn thể xác của mình. 200 mét carré vuông ở trong đó, mà bao nhiêu triệu lỗ ở trong ruột nó hút nước ra, nó bị nghẹt hết rồi, tắc nghẽn hết, nó sanh ra bệnh. Nói ra thì người nào cũng đang bệnh hết. Không tin đi suốt rồi mới thấy rằng tôi đỡ bệnh nhiều, và tôi thấy tôi trẻ nhiều, và thấy tôi khỏe. Như tôi bây giờ kỳ trước tôi qua đây thấy tôi bề bộn lắm, nhưng bây giờ thấy tôi thanh nhẹ, mà nghe tiếng nói tôi càng thanh nhẹ nữa. Thì nhờ cái gì? Nhờ tôi suốt rồi. Thì những cái ảnh hưởng đó, và thực tế nói được, rơi được, và làm được, thì các bạn mới có thể bắt chước được. Cái đó là cứu à. Bây giờ người ta, ông thầy tướng ông nói là bạn 70 tuổi chết mà bạn đi xúc được đi. 90 tuổi chưa chết. Lúc đó khó chết à. Vì đâu có xài phí cơ tạng đâu mà chết. Cơ tạng nó nhỏ lại. Xúc ra rồi nó nhỏ lại. Các bạn nghe âm thanh của tôi các bạn thấy thì nhỏ lại. Ruột nó nhỏ. Gan nó nhỏ. Tim nó nhỏ. Không có gì lộn xộn. Trước kia người ta nói tim tôi phải mổ, phải đổi tim mới, tôi đâu có, còn thở bắn đó mà. Mà bây giờ xúc rồi cái tim tôi nhẹ, bây giờ tôi với bác Trung chạy đua, chạy không lại. Mỗi buổi sáng tôi ở chỗ đó tôi chạy 30 vòng. Mấy ông bạn bên Mỹ qua nói, thầy chạy được 20 vòng á, để con chạy theo, chạy tới 10 vòng, nó không chạy không nổi ông ơi, chạy không nổi. À, tại sao? Tại sao trước kia tôi chạy 3 vòng chạy không được mà tôi chạy 20 vòng được? Là cái tim tôi nó hết lớn rồi, nó nhẹ rồi. Nó không có bị đập mạnh. Thì nó khỏe thì cái gì đâu. Nó trở lại lúc chơi xanh, lúc con nít. Thì con người nó vui thêm nữa, đâu có buồn. Cho nên người đạo đâu có ăn nhiều. Người đời mới ăn nhiều, người đạo ăn sắc ít, nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Mấy ông tu trên núi đâu có ăn nhiều, ăn cơm chút rang, chút muối, chút cơm, ăn đủ rồi. Mà ta nhai thịt chỉ, nhai cho nó tan trong nước miếng, cho nên cái bản Nam Mô Di Đà Phật tôi đã nói rồi, nước miếng là trị bá bệnh. Mà chúng ta nghĩ lên trung đi bộ đầu, co lưỡi răng kề răng, là lấy cái thiên quả mà nấu nước, nấu linh dược cho mình uống. Là niệm Phật. Mà các bạn niệm Phật nhiều rồi tự nhiên các bạn không có ăn nhiều. Khi mà có lưỡi răng và răng là chấn động cả ruột gan hết, những khối thần kinh nó làm việc đều. Niệm thế nó thông nhẹ. Chứ không phải mấy người niệm Phật là mấy người ngu đâu. Càng ngày nó càng mở trí, thông minh hơn. Rồi người ta ăn chay, ta bớt dần dần, lúc chuyện ăn ngọ thôi, tối người ta không ăn nữa, ta khỏe gì. Ăn nhiều là bệnh á, còn phải ăn nhiều là khỏe, ngược lại mình nữa chứ chà, tôi sợ đói lắm mà, đói chừng nào là bệnh nhìn ấy, chập đói, chập ăn, đó là người bệnh đó. Cái ruột nó nghẹt rồi, ăn vô nó chỉ đem ra xa thải đi tiêu hết rồi, cái ruột nó không có hút. Cái nước tốt cung ứng vô ngũ tạng. Hồi nãy ăn bao nhiêu nó đi cầu bấy nhiêu à. Nó không khỏe. Mà chập đòi ăn, chập là đói. Ăn chuyện này rồi ăn chuyện kia, ăn phụ hoài, cả ngày ăn phụ. Cho nên nhiều người Mỹ qua Việt Nam nói, cái giống dân này tại sao nó ăn suốt ngày. Bây giờ bán ngoài đường, bán đủ thứ hết. Mỹ nó đứng nó dồn, sao Tôi ở đó hồi đưa ở hãng tôi có mấy ông Comprador bên Mỹ qua, ông làm việc với tôi đó. Ông nói, sao dân mày ăn quá, ăn suốt ngày, tôi thấy nó mới ăn cái này, rồi nó chạy qua quán kia nó ăn nữa, chạy tới chuyện ăn không chứng nữa, nó ăn quá chứ. Rồi nói, nó ông ăn nó chết đó. Thì hỏi tại sao? Tôi nói, bây giờ ở đây nó ra mồ hôi quá, nóng quá, nó mất calori nó phải ăn. Chứ Việt Nam nó khác. Đi điên chập nó đói, nó mất calori. Cùng mày ở bên Mỹ, mày phải tập thể thao, mày trả tiền mày mới ra mồ hôi. Thì lúc đó nó mới mất calori. Còn ở Việt Nam mình làm sáng tới 10 giờ là nó mất calori rồi đó. Mồ hôi ra nhiều quá. Thì nó phải ăn. À, nó nói vậy hả? À, cùng tụi bay qua đây mày ở máy lạnh. Máy lạnh nó không có ra mồ hôi. Thì đâu cần phải ăn. Còn bên kia người ta đi chơi thì nó ra mồ hôi. Phải ăn. Cho nên ngoài đường chỗ nào có ba phần tiêu thì vài giờ viên bán tầm lưng ăn suốt ngày mà chỗ nóng thì nó bay vậy tiêu hao calori nó mới ăn à. Cho nên mỗi chỗ mỗi khác là vậy.
Thầy con xin cảm tạ thầy về những điều này vừa chỉ dạy về trở về với thanh tịnh. Thầy con cũng xin phép được nói thêm một vài điều. Để kính thưa cùng quý bạn đạo hữu như tất cả quý vị cùng đến đây hôm nay thì là chúng ta cùng được học hỏi với thầy. Theo số chúng tôi được biết thì thầy vừa nói về trở về cái hành trình qua nhiều vấn đề, và trong đó có vấn đề xuất sinh, là tôi cũng là người được học hỏi trong y học. Thì theo cái sự chỉ dạy của các thầy, các vị thầy của chúng tôi, cũng như sự hiểu biết truyền lại từ các bạn đồng nghiệp của chúng tôi, và cũng như là sự dạy bảo ngay từ các bệnh nhân trước đây của chúng tôi, thì phần lớn có lẽ là hầu hết tất cả những bệnh tật trong cơ thể của chúng ta phần lớn đều do là sự dưỡng sinh sai lầm. Từ những bệnh như là bệnh tim, bệnh tiểu đường, tất cả mọi bệnh như vậy đã gây ra những cái sự tật nguyền hoặc là chết chóc. Điều một thầy dạy này, tôi chỉ xin sự mặt phép được thưa cùng quý vị, tôi đã học hỏi được một vài điều tôi nghĩ rằng rất là bổ ích cho tất cả chúng ta. Điều đó là tất cả những căn bệnh chúng ta đều có hai chỗ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là bộ thần kinh và bộ tiêu hóa. Và những lời thầy dạy trong những ngày nay tôi nghe được, tôi rất mừng. Vậy thì có hai điều cốt yếu. Thứ nhất là thanh lọc bộ đầu, và thứ hai là rửa sạch bộ tiêu hóa. Có hai điều đó thôi là chúng ta đã phát qua rất nhiều nguy hiểm lúc này. Và chỉ hai điều đó thôi là con đường mở cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Vậy thì với cái duyên được thành ngộ nơi đây, quý vị tôi xin được một vài lời về những sự hiểu biết nhỏ nhoi của chúng tôi, và cũng nhân tiện đây để xin chúng ta, có lẽ là chúng ta xin phép được thầy chỉ ra cho một vài kinh nghiệm, bởi vì chung cũng vừa nhắc công việc là phát hiện đấy, thì trước đây thầy tới đây một năm trước, một vài năm trước chúng tôi vẫn nhận thấy thầy có một cái mặt đầu không sáng dáng đất rất là tuy nhiên, là trong đó chúng tôi nhận thấy thầy dường như mang theo một cái bệnh gì đó nặng nề. Nhưng hôm nay thì chúng ta là nhận thấy thầy có vẻ gầy đi nhưng lại mạnh khỏe hơn. Có lẽ thì thầy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chỉ cái cơ thể cơ thể bằng những phương pháp mới. Thì con xin phép Đức Thầy chỉ dạy cho những kinh nghiệm về chỉ nghiệm của Thầy còn học hỏi trong
cái phương pháp như vừa nói là phương pháp xúc ruột.
Xúc cái ruột già, và uống thuốc lập cái ruột non.
Đây là của một vị bác sĩ ở bên Đức. Những người đã ngộ độc và nhờ cái phương pháp này thành lập. Thì tôi ở bên Mỹ, tôi cũng thanh lọc, tôi cũng đi rửa ruột. Bởi vì cái pháp luân thường chuyển là thanh lọc cái ruột. Nhưng mà tôi đi tới đâu thì các bạn cho tôi thì tôi ăn, mà không ăn thì họ buồn. Chắc ông này cũng bệnh. Tôi ráng ra ăn vậy thôi. Ăn thét là bụng tôi cũng phình lên. Thì lúc đó tới ông bác sĩ đông khám. Ông ấy biết bụng ông sinh rồi. Cái ruột sinh rồi. Nhưng mà ông nhờ về cái điển của ông mạnh, ông mới kéo cái xác này đi cùng được. Ông cũng biết về điển, ông biết về tâm linh. Thì gặp bà thì bà nói, bà cười, bà nói bắt đầu từ bữa nay trở đi, ông không được bay đi đâu hết. Thì bà biết, bà cũng xuất được. Bà người Đức, mà bà biết. Bà nói ông không nên bay nữa, ông ở lại đây. Thì vì hằng đêm ông làm việc nhiều quá. Thì tôi cũng cười vậy thôi. Tôi không nói, tôi nhìn bà, rồi qua bữa sau tới khám nữa. Bà nói những cái gì ông dạy tôi nghe hết. Tôi biết hết. Nhưng mà ông không muốn nói. Tôi nói tôi biết gì mà nói. Tôi tới cho bà trị bệnh thôi. Nói không, ông mới dạy tôi cái gì đâu, ông không nhớ sao. Thì ngồi bả mỗi ngày là rờ bụng thôi, bởi vì cái tay của bả có những sức mạnh, đem cái thước mà đo hào quang đưa nó về cái thước hoàng liền, ở dò cái bụng. Bây giờ cái bụng, rồi bả nói thôi đừng có đi làm việc nữa, ở lại đây, đừng có xuất nữa. Bả khuyên tôi nhiều lần vậy, tôi nói bởi vì việc hàng đêm tôi phải làm, cái chuyện đó tôi làm mấy chục năm rồi. Tôi không cần kể đến cái xác tôi, ăn sao ở sao cũng được, anh ấy không được. Bây giờ ở thế gian này ít người có thể đi như ông được, thì ông nên lưu lại để giúp người khác. Và chúng tôi sẽ tận tình làm việc với ông. Mà ông đến cái bệnh viện này, ông đã vừa bước vô là ông đã giúp đỡ chúng tôi nhiều, chúng tôi biết. Từ đây thì sao còn nhiều việc ông sẽ giúp đỡ chúng tôi. Thành ra B nó mới dịch ra những cái sách, những lời giảng của tôi và nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật cho bà. Bà đọc Nam Mô Di Đà Phật hơn người Việt Nam. Nó rồi. Trong lúc mà bà bị trị những cái bệnh nào nặng, bà Nam Mô Di Đà Phật lúc xoa vào người bệnh. Vì bà thấy rằng cái chánh là cái energy, bà hiểu. Bà hiểu, gồm điểm. Tôi nói tiền kiếp bà cũng là một bà sơ tu. Mà bây giờ bà tới cái gia đình này, bà kêu chồng bà qua, tôi nói chuyện với chồng bà nghe. Kêu ông bác sĩ tới, tôi nói người này với người đem hạnh phúc cho gia đình của ông, và đem tiền vô nhà ông. Tôi chỉ nói với mình là ông về ông suy nghĩ. Tôi biết giờ tôi có điểm mạnh lắm, nên là suy rất mạnh. Ông nói rất đúng, và ông đã tới đây để giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Thì không lâu, ở trong đó thì bạn đạo có 4 vị bác sĩ của bệnh vô vi đi theo tôi xuống nghiên cứu cái phương pháp này và thực hành ở trong đó cho rửa ruột. Thì mọi người cũng nhìn nhận rằng cái này là hay, cái này có thể thanh lọc được cơ tạng. Và sống với tôi trong một thời gian mấy tuần lễ đó thì người nào cũng thấy thanh nhẹ, vì gần tôi được giảng nhiều cho họ mở trí. Còn bà họ cảm thấy rằng về ngành y học thì chỉ có cái ruột là quan trọng, thấy rằng mình đã chứa chấp nhiều rồi, dơ ở trong mình, bây giờ có cơ hội xuất ra thì không nhiều thì ấy cứu rỗi được cái cơ tạng tốt. Một thời gian bà biết niệm Phật, bà xin làm cái yến kiến vô vi, tôi cũng kiến cái vô vi, nhưng mà chỗ đó nó mạnh lắm, nó hai con quỷ mạnh lắm. Kiến vô vi gắn lên mà nó phá rớt xuống. Tôi muốn làm thêm.
và cho hay nó phá rớt xuống mà nứt luôn vết tường nữa, bây giờ ông nghĩ sao? Tôi nói không sao, cái đó là kỹ thuật của người thợ, tôi không cho biết. Bởi vì tôi không bao giờ tôi tìm người ta mà tôi kiếm chuyện, để người ta kiếm chuyện tôi, sai hay. Thì cái đêm đó là hai con hắc xà nó leo trên cửa sổ tôi, và dọn tôi lên cái phòng lớn để tôi nằm nghỉ đó. Rồi bạn đạo về hết rồi, thấy tôi mệt quá. Vì bạn đạo tới kỳ bệnh là toàn là tôi chăm sóc nhiều hơn là bác sĩ chăm sóc. Thì tôi nằm đó, hai con hắc xà nó tới, nó tính tấn công vô nó diệt tôi. Nó nói chuyện gì của tôi mà nó, tôi tới tôi can thiệp. Nhảy vô, nó vô dữ lắm, tôi tưởng bữa đó là nó giết tôi rồi. Nhưng mà tự nhiên thì cái sâu chuỗi ở trong này nó bay ra. Nó đánh sao ra không biết, thì thấy hai nó đứt đầu, nằm xuống đó. Thì tôi mới cho ba hay, rồi tôi cho ba hay rằng, bà, má chồng của bà sẽ bất bệnh, sẽ khỏe lắm. Thì hai con hắc xà nó đã bị đứt đầu, thì lỗi của nó tăng cấp thôi. Tôi sẽ lập lại cái kiếm vô vị tốt hơn nữa, và tôi sẽ tập trung tụi nó lại, tôi nói chuyện. Từ đây về sau nó sẽ hợp tác với bà. Thì hai ông bà, ông là công giáo, làm sao ông tin kiếm vô vi được? Nhưng bà là kiếm vĩ đại, rất tốt, hai kiếm rất tốt. Thành ra bây giờ cái chuyện, cái y viện đó cũng như là cái thiền viện vô vi. Mỗi ngày bà phải đứng trước mặt, cái kiếm nó niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi bà thấy có hiệu lực, thấy có sự thông ngộ, cứu giúp rõ ràng. Và tất cả công chuyện mà nó phản cách, pha khuấy vã đó thì nó đã bớt dần dần. Chính những người bác sĩ đích cũng đang chấm bà, là bác sĩ là ta cho thuốc, còn bà này đi vô trị bà là đem đi nhiêu thuốc, rốt cuộc rồi họ liền không có xài thuốc nữa, không có xài một viên thuốc nữa. Sau khi xúc ruột rồi là con người nó trẻ và nó đẹp lại và không có xài thuốc nữa. Thì những vị bác sĩ kia không thích. Nhưng mà tôi nói một thời gian rồi họ sẽ hiểu. Thì tất cả người ta, người nào có kết quả người ta lên mặt báo hết. Nhưng tôi có kết quả tốt. Tôi trước kia cũng tiểu đường, cũng tim lớn, đủ chuyện hết. Nhưng mà giờ hết, chỉ suốt 12 tuần, tất cả những bệnh hoạn đó đi mất, hồi nào tôi không biết nữa. Và tôi không có dùng một viên thuốc. Tới ngày nay tôi không có dùng một viên thuốc. Khỏe mạnh. Mà ăn chút là đủ rồi, không có ăn nhiều. Không có đòi hỏi ăn nhiều như xưa nữa. Đó. Đi bộ thanh nhẹ, vui, chơi, khỏe mạnh, trẻ trung. Đó. Thì mình thấy rõ là cuộc đời mấy người mà nó già là tại sao? Tại vì cái ruột họ hư hết rồi, yếu rồi. Cái ruột yếu thì thần kinh khối óc yếu. Rồi nếu tôi 60 tuổi rồi tôi chán đời, tôi không có làm việc nữa. Rồi bây giờ anh thấy tôi bây giờ tôi 68 mà tôi thích làm việc hơn. Tôi hăng say hơn. Tôi chịu làm hơn. Tiếng nói tôi nó thanh nhẹ hơn. Thì chứng minh cái phương pháp này là cái phương pháp cứu đời rõ ràng. Mà người nào không muốn sống lại, muốn hồi sinh lại rõ ràng, trẻ lại, đẹp lại, khỏe mạnh lại, nên đi đi. Thì chơi xúc ruột đi. Kiếm ở đây Sydney cũng chỗ nào xúc ruột chung với nó xúc đi. Đi theo khoa học bây giờ cũng được, không đi qua bên Đức xa quá, mà qua bên Đức thì nó có cơ hội sửa thật sự, sửa con người trong cái thời gian mình nằm đó, không liên lạc, ăn uống theo sự chỉ định của họ, và họ chăm sóc mình hàng ngày, thì con người mình đấy như là trở lại trẻ trung và khỏe mạnh, không có đòi hỏi gì nữa hết, không có bệnh tật gì nữa. Thì cái nhu cầu đòi hỏi nó không, đua đòi nó không có nữa, thì con người nó thanh nhẹ. Mà về tu thiền nữa thì thôi sướng quá, không bao giờ ngồi bị tê chân. Ngồi không bao giờ tê chân, mới đâu có ăn gì nhiều. Nó trở lại thời trẻ rồi, chấn động lực cơ tạng nó hòa với chấn động lực của tự nhiên. Ngủ bao nhiêu giờ cái trình, muốn ngủ thêm không được. Hình như bây giờ cơ tạng nó đủ trong 3 tiếng đồng hồ, ngủ 3 tiếng vậy cũng khỏe mạnh vậy thôi. mà làm việc cả đêm nó cũng khỏe mạnh, rồi ngủ được một tiếng cũng khỏe mạnh, nhưng không có đòi hỏi ngủ nhiều, uể oải nhiều xưa không còn. Cho nên cái kinh nghiệm của tôi được xuất 52 lần, thay vì người ta bên Mỹ là cho chỉ xuất 6 lần cho 7 lần, tôi xuất 52 lần và tôi còn sống. Thì những người mà đã đoán rằng ông xuất ruột thét rồi, cái ruột ông mỏng rồi chết này, cái đó đoán vậy, cái xuất ruột già mà người không hiểu mới nói như vậy. Người ta đã có kinh nghiệm phối hợp với phương pháp cổ của ông Dr. Mayer mà ông đã tự trị ông thành công. Rồi phối hợp những cái phương pháp mới này để rút ngắn thời giờ cho người bệnh. 12 tuần thay vì 6 tháng. Thì con người nó hoạt động tốt. Trẻ trung nữa. Tôi bây giờ chưa hoạt tất đâu. Còn mấy tháng nữa. 4 tháng nữa từ đây tôi ăn uống tới 4 tháng nữa rồi anh gặp tôi nó thấy nó trẻ như tế bào cũ. Đuổi ra hết. Vi khuẩn xấu đuổi ra hết. Bây giờ lập lại trật tự mới cũng như là một chế độ bị lật đổ và họ sụp. Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên tôi khuyên tất cả những người, cả thế giới này, những người lãnh đạo và có tinh thần giúp nước cứu dân nên đi trị cái bệnh này. Để tiếp tục minh mẫn hơn và cứu độ. Thì cái ruột nó nhỏ, con người nó khôn. Mà cái ruột nó lớn, con người nó ngu. Nhớ cái này. Rồi đi suy nghiệm, rồi đi tới suốt, rồi cái ruột nó càng ngày nó khôi phục nó nhỏ. Cái ruột nhỏ thì nào cái mặt sang ra. Mà cái ruột mà lớn thì nào cái mặt nó lùi đi. Mà người Việt Nam của mình, như người Trung Hoa thường ăn cái gì ăn thịt heo. Tôi xuất ra mỡ không? Dầu. Mà sản ở trong mặt của tôi cũng ra luôn. 30 mấy cục sản xuất nó ra, nó ngưng cho mình coi. Nếu mà tôi không đi xuất, tôi phải chịu mổ cái túi mặt. Nó xuất lên gì, nó kích thích cái gan này, cái gan nó dẫn cái mặt đổ vô trong ruột. Tất cả cái gì nó vô trong ruột. Rồi nó cung cấp trở lại những cái. Cho nên cái phương pháp này tôi thấy, ban đầu tôi tính xuất lần thôi. Sau về tôi thấy phải quá, làm nữa, làm tới 12 tuần. Càng làm càng khỏe, càng làm càng thấy hăng say, vui, thấy rõ ràng. Và tôi thấy tất cả những người tới đây là điều phước. Những người mà tới mà nằm đó suốt là điều phước. Tôi cắt nghĩa cái chấn động của vũ trụ, chấn động của tự nhiên. Con người sống hòa với chấn động của tự nhiên của vũ trụ thì con người nó khỏe mạnh. Hồi tôi mới tới là tôi phải bận áo, lót ở trong. Rồi tôi phải bận cái blue zone, tôi phải quấn cần cổ. Rồi tôi mới ra, tôi tập thể tháo thì nào mỗi buổi sáng tôi ra tập thể tháo. Đâu có 3 tuần đầu, rồi qua kỳ thứ nhì là tháng thứ nhì là tôi không có. Tôi bận đồ mùa hè, tôi ra tuyết, tôi tập thể tháo. Bận đồ mỏng á, mà tôi chạy ra ngoài tuyết tập thể tháo. Tôi thấy tôi sống với tự nhiên rồi. Tự nhiên nó khỏe mạnh á. Rồi tôi chạy, bắt đầu tôi chạy 5 vòng, sau 6 vòng, rồi 10 vòng, rồi 20 vòng chạy. Chạy khỏe mạnh, chạy tới mấy cái ông thầy mà tập thể thao, ông nói ông bây giờ ngon rồi, khỏe. Tôi cũng chạy không lại nữa, tôi chạy qua nữa. Tôi rảnh thì tôi chạy, bây giờ trước tôi bị tim chạy không được. Bây giờ tôi chạy được rồi tôi phải chạy hoài, tôi mừng, tôi khỏe. Rồi sau kỳ mà đi ra về là ông bác sĩ của ông tôi cũng hôn. Ông nói, tôi nói thiệt cho ông biết là tôi mừng hơn ông. Ông đâu có biết, ông bệnh mà tôi mừng hơn ông. Cho nên ông đi, tháng 8 này ông đi đại hội. Ở bên Mỹ, ông sẽ đi đại hội. Ông hứa với tôi đi mà, tôi chắc là ông bề bộn quá. Ông rất có lương tâm. Khi mà một người vô trị bệnh đó, là ông bỏ 3 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ nói chuyện với người. Ông phân tách, nghĩa là cấm không cho nói gì hết. Để tôi nói, bác sĩ nói đúng anh mới trị, còn không đúng anh trị. Ông rờ ruột rồi ông đo mình đo mẩy, ông nói tại sao nó xảy ra thế này. Trong mình mang bệnh gì, cái óc nghĩ cái gì. Ông nói đúng, rồi mình mới chịu trị. Còn không thôi đi về, không có lấy tiền cũng được. Mà một lần nó phải ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Nói đem sách vở bằng chứng cho mình coi đàng hoàng. À, như vậy ít có người bác sĩ có lương tâm. Vì ổng là người bệnh, ổng bị ngộ độc, ổng nhờ cái giải pháp này mà trị ông hết bệnh, thì ổng là người tu ngoan đạo, bên tôn giáo ông rất ngoan đạo, thì ổng muốn đem ra cứu đạo. Ông mới có cái thành tâm như vậy. Một ngày một đêm ông ngủ từ 2 tới 3 giờ một đêm. Chỉ ngủ từ 2 tới 3 giờ. Một cái thú của ông là cái gì? Rửa xe hơi. Mua xe hơi cũ chữ rửa xe hơi. Thứ bảy chủ nhật rồi ra rửa xe thôi. Không có làm gì hơn. Rửa cho thiệt sạch. Thiệt sạch để suy nghĩ. Rửa sao mà con người bộ tiêu hóa nó sạch. Nghĩ làm sạch. Cái gì cũng làm sạch. Không có chơi cái gì hơn. Và không ăn ban đêm nữa. Hai vợ chồng cũng không ăn ban đêm. 6 giờ chiều là không ăn. Cho nên cái phương pháp này mình phải đi tới đó mới thấy rõ. Còn như tôi ở đây là các bạn đã thấy cái ảnh hưởng rồi. Năm ngoái như năm nay khác rồi. Thấy không? Rồi bây giờ tôi đã lấy cái cuốn sách của ông dịch ra bằng tiếng Việt. Thành ra bây giờ quý vị cứ comment ngay bên Mỹ nó gửi qua. Mình đọc cho. Rồi được á, mình có cơ hội mình đi qua bên đó mình tìm. Mình đi một cách này, mua cái Asuan de Voya cũng được qua đó. Rồi vô trị bệnh thì chắc là Asuan đã tìm. Như trên bộ như thật. Như tôi cũng vậy, tôi trị bệnh là trên bộ Canada với Asuan. Hai cái nó tương lượng nhau là đã. Mình trị cái này á, chứ nó cũng mừng. Trị một lần là bao nhiêu năm sau mình không có bao giờ bị bệnh nữa. Mà nhà nước cũng mừng nữa. Không có bệnh. Như các anh ở chế độ này mình bệnh là chính phủ có trả tiền không? Mà 5-10 năm sau không có bệnh nữa. Thì chính phủ nó mừng chứ. Hả? Thì mình ở đây mình tin rằng không phải xí sở của mình mà mình không nên làm hại người ta nhiều. Cái nào mình lọc được cho mình khỏe mạnh, vui. Và để hưởng những cái gì mà ở đây người ta đã làm thành. Rồi mình học hỏi, sau này mình về mình dấn thân, cứu nước chứ. Giúp mọi người, cứu nước không phải là đánh giặc. Cứu nước là đem sự thật, cái hay để giúp con người khỏe mạnh. Đó là chuyện cứu nước. Cứu nước, cứu nước phải cứu dân, không có dân cái nước, không có dân cái nước đâu có thành cái nước. Quốc gia đâu thành quốc gia. Mà các bạn bây giờ tu sửa được đàng hoàng rồi đem về, nói cho người khác, người này truyền người kia, kia truyền người nọ. Rồi khỏe mạnh đó là dân mạnh. Nước nó mới giàu. Cứu rõ ràng. Còn mà cứ dùng lý thuyết này kia, chống cộng mà không biết nào cộng sản. Con mình làm cộng sản cũng không biết nữa. Mà đâm đầu cứ la chống cộng mà con mình cộng sản không biết nữa. Chống gì? Bây giờ chính nó làm bậy vì nó sửa được rồi. Mỗi người dân sửa tập luyện tốt rồi. Bây giờ cộng đồng nó sẽ tốt. Cuộc cách mạng bản thân. Cách mạng bản thân không biết làm mà làm cách mạng quần chúng. Nhờ cái súng vô tri. Mà tâm thức mình phải điều hòa, mở cái thức bình đẳng đối đãi với nhau, thì cái xã hội nó mới tốt, nhân loại nó mới tốt. Chứ không phải nói suy sợ Việt Nam. Mình làm cái gì nghĩ cho nhân loại. Để nó mau thành công hơn. Cho nên cái phương pháp trị bệnh này tôi thấy rất hay, mà hẳn nhất là xứ Việt Nam. Rất cần. Thì những vị bác sĩ nên nghiên cứu đi để về cứu dân, chứ dân mình không có tiền uống thuốc. Thế không? Thì trang bước một lần và từ đó về sau nó không ăn bậy và nó không uống thuốc được. Mà Việt Nam sống với cái ánh nắng mặt trời nhiều, vitamin đầy đủ, sung sướng, với cái pháp này, thật sự cải tạo con người. Cho nên quý vị đang học rồi trở về Việt Nam, mở cái trường cải tạo quốc tế. Người ta đăng ký mới được vô, không phải dễ gì mà được vô cái trường cải tạo quốc tế. Nếu họ có chiều hướng cộng sản, chiều hướng quốc gia, chiều hướng tự do, phát triển. Đó, cái chiều hướng đó, chiều hướng tương lai của thượng nguồn là phải vậy. Siêu chánh tiệm, không có làm cái chánh tiệm phu ơ, nói một mà không hiểu hai. Rồi đem ra mờ ám, gây loạn, gây gia căng. Những người làm chính trị bây giờ, gia căng lộn xộn hết rồi. Là tại vì không biết trị mình, mà muốn trị dân, chặt luôn. Không có đúng.
Thầy ta nói có công thì thưởng, mà có tội thì phạt. Ví dụ mình biết mình có tội, thì mình làm cái gì để mình giảm cái tội mình về không?
Thì cái tội do đâu? Do sự tâm tối. Mà tâm tối do đâu? Do trong cái ngũ tạng của mình không có điều hòa. Mình mới sân si. Hiểu không? Nghĩa là cái vía nó không có minh. Nó mới đem sự tâm tối vẫn thúc giục. Lục căn lục trần nó định thúc giục. Nó thúc giục cho mình làm bậy. Không? Tim gan tỳ phế thận năm bộ phận. Mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo. Tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Chứ đừng có nói tu ở ngoài này tôi kiếm 1250 vị đi theo tôi là tắc lắc. Trong cơ quan này nó làm việc chung với chủ nhân không? Lớn lắm chứ không có nhỏ. À, cho nên mình tu để khai mở ngũ tạng nó ra. Thì trong đó mình có nhân viên đầy đủ hết. Đi theo mình tu. Nó không có suy bại. Còn để nó cứ tâm tối hoài. Cái làm bậy là gì? Do sự tâm tối. Mà mình làm pháp luân thường chuyển khác, nó mở, nó sáng suốt, nó hết tâm tối rồi nó đâu có thúc giục nữa. Không có thúc giục làm bậy. Là khi mà ai chọc giận thì thôi, nhắm mắt vô thiền. Trong nó kêu. Nhắm mắt vô thiền thì nhịn đi không? Nhịn đi, mình gây đổ nợ. Không có nói vậy đó. Cứ niệm Phật xét rồi ngủ tạng đâu đó nó ổn định. Nó hay vô cùng. Cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là mở cái thức hòa đồng. Khi mà người ta chửi chị, tự nhiên chị ở bên tâm trạng của họ. Nếu mình tâm tối như bà, mình cũng chửi bà kia vậy. Rồi mình sáng suốt, mình không, mình cầu xin cho bà sáng suốt. Mình tìm cách mình ảnh hưởng, mình nhìn mình ảnh hưởng bà. Hay là mình nói những câu an lạc cho bà. Thì thôi, mình chiêu bà chút không sao, để bà bớt bệnh, để bà đi kiếm bác sĩ tốn tiền tội nghiệp. Thấy không? Mình là y sĩ thôi. Thấy không? Cho nên cái chỉ niệm Phật đó, nó mới mở cái thức hòa đồng bên trong. Mà càng mở rồi, chị thấy đây là cái chìa khóa. Mà đi đưa chìa khóa của kỷ nguyên Di Lạc nó mở, nó đem cho chị trở về di thiện tôi lạc. Lúc nào cũng hướng thiện hết. Biết giúp đỡ xây dựng mình có thừa rồi. Không có thiếu. Không bao giờ nghĩ chuyện thiếu. Nghĩ gì thiếu là nghĩ tâm tối. Lúc nào mình cũng có thừa. Giúp họ. Không sao.